về quê thăm mẹ. Từ độ tung tù dệt nơi nơi, mẹ già rơm rơm tay gậy trúc, tiếng con lúc trời hừng đông và những ngày chiến thắng mẹ.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta enjoy thời tiết và còn một ngày nữa. sẽ được nghỉ không có phải làm nữa anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Nói là một ngày không có, coi như là một ngày nữa là được nghỉ. Chị Thu Nga chỉ complain bây giờ đó.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Còn một ngày nữa, và ngày hôm nay là ngày 13, nhưng mà mới có thứ 5 thôi. Cho nếu ngày 13, thứ 6 thì mới đáng nói. Nhưng mà chúng ta cũng sắp được enjoy rồi. Nhưng mà mua vé máy bay đi đâu á, thì enjoy á, thì cũng phải cẩn thận coi có phải là dư chỗ ngồi hay không. Trong khi đó thì nhiệt độ bây giờ hiện thời mát mẻ lắm. Thôi đừng đi đâu hết, ở nhà đi. 64 độ bây giờ. Và ngày hôm nay thì tuy rằng mát mẻ nhưng mà cơ quan khí tượng có cảnh cáo về cái việc mà phấn hoa, gọi là pollen đó, pollen alert. Chúng ta hãy đi ra ngoài vườn mà làm việc thì là phấn hoa bay vào mũi, vào mắt thì cũng khó chịu lắm. Cao nhất ngày hôm nay là 80 độ và buổi tối là 61. Có thể mưa nhưng mà chỉ có 20% mà thôi. Ngày hôm nay thì có nhiều mây nhưng mà ngày mai thì mây ít hơn. Và ngày mai là 81-62 và cơ hội có mưa ngày mai chỉ còn có 10%. Thứ bảy cũng là 10% mưa, chủ nhật là 20%. Và tất cả những ngày này thì nhiệt độ ban ngày từ khoảng 80 đến 81 độ và buổi tối từ 61 tới 65. Lý tưởng vô cùng. Đừng có đi đâu nha Đăng Khoa, đừng có mua vé máy bay nữa, ở nhà đi hoặc là đi bộ thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái thời tiết này thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một vài người thì bị allergy ấy, thì cũng không có muốn đi ra ngoài, nhất là bị phấn hoa thì đi ra ngoài nó cũng khó chịu cái mũi của mình. Hôm nay thì thành phố Houston nhiệt độ lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 82 và buổi tối xuống thấp là 63. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay và mây rải rác một vài nơi. Qua ngày mai thì có 20% cơ hội mưa mà thôi, tuy nhiên nhiệt độ cũng tương đối khá là mát mẻ cho ngày thứ sáu cũng như là cuối tuần. Ngày mai thì lên cao nhất cũng chỉ có 81 và buổi tối xuống thấp là 65 và sẽ kéo dài cho tới ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Chủ nhật thì có tới 50% cơ hội mưa. Như vậy thì ngày hôm nay, ngày mai và ngày thứ bảy thì mình enjoy một chút trước khi mà có thể sẽ đón cái cơn mưa cho cuối tuần của thành phố Houston.
Và thưa quý thính giả, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là những kiểm toán viên đã phát hiện ra những sai lầm của các cảnh sát viên sở cảnh sát Houston trong việc xử lý hàng chục những vụ án về tội phạm. Và theo đó thì họ đã bỏ qua những bằng chứng cũng như rằng là sai sót trong vấn đề xử lý tại hiện trường. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là các nhà hoạt động cho quyền nhân quyền đã lên tiếng phàn nàn về việc các cơ quan di trú đã không bảo vệ cho những di dân bất hợp pháp. Và cho biết rằng là những người bị giam giữ đã cáo buộc cơ quan FED đã bỏ qua những báo cáo về vấn đề những người bị tạm giam này đã bị cưỡng hiếp trong nhà tù. Về vấn đề nhà bán thì Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là giá nhà vẫn tiếp tục tăng lên và vì thế nên nhiều người khó mà có thể mua nhà trong lúc giá nhà vẫn tiếp tục tăng như vậy. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nhanh chóng xác định cách mà để mà có thể mở rộng lực lượng để mà trục xuất trên toàn quốc. Theo như đúng những gì mà Tổng thống Donald Trump đã hứa trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, nhằm chống lại những mối nguy hiểm đến từ những người di dân bất hợp pháp. Một tài liệu đã được tờ Washington Post công bố khi mà cơ quan Bộ Nội an đã cho biết rằng là những nhân viên của họ đã có đầy đủ 33 giường dành cho những người bị bắt giữ để trục xuất và không có giấy tờ, và đồng thời cũng đã bàn đến với một chục những sở cảnh sát địa phương để mà có thể gia tăng áp lực nhằm bắt những người di dân bất hợp pháp. Và cuối cùng, chụp hình ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, có cuộc chuyến thăm Nga và cho biết rằng là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga đang ngày một sâu sắc. Sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Nga, mặc dù không được công bố khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Rex Tillerson đã có các cuộc hội đàm đầu tiên với các giới chức của Nga. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có: một chuyên gia biện hộ ngày hôm qua cho biết là những cái phân tích về hồ sơ ngân hàng cho thấy là các biện lý đã bỏ sót một số những cái vụ trao đổi tiền bạc giữa ông John Wiley Price và người đồng lý văn phòng của ông là bà Danny Fee Fenn. Điều này cho biết rõ là bà này dùng cái số tiền này để trả các món nợ cho ông Commissioner, chứ không phải là giúp ông này tránh thuế. Trong khi đó, nếu bị bắt với một số lượng thưa quý vị là thuốc phiện tại thành phố Dallas sẽ sớm không có bị tống giam vào tù. Hội đồng thành phố ngày hôm qua đã bỏ phiếu về cái quy định mới như vậy. Bản tin chính ngày hôm nay nói về Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống của Nga là ông Putin về vụ tấn công hơi độc tại Syria. Họ đã đăng một cái tấm hình Tổng thống Donald Trump đang bắt tay với lại ông chủ tịch khối NATO là Jens Stoltenberg trong một cái buổi họp vào ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump cũng có nói là tôi đã từng nói là họ đã bị lỗi thời rồi, nhưng mà bây giờ thì họ không còn lỗi thời nữa. Trong khi đó thì một trong những cái người đã từng liên hệ với Tổng thống Donald Trump trong cái thời tranh cử là ông Manafort. Về vấn đề tài chính hình như là có vẻ đây là một cái vấn đề. Bởi vì vị này đã từng là một trong những cái người đứng đầu trong cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump vào năm ngoái, đã từng khai thành lập ra một công ty để mà có thể nhận được một cái món tiền gọi là tiền cho vay lớn để ông có thể làm ăn. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là các cơ quan di trú đã không bảo vệ cho những người di cư bất hợp pháp và gây ra rất là nhiều sự lo sợ cho những nhóm người này. Trường hợp của anh Dolas Menivas đến Texas vào ngày 19 tháng 5 năm 2013 từ El Salvador, và tại đây thì anh đã nhận được rất là nhiều các cái lời đe dọa của những người cảnh sát di trú Immigration Custom Enforcement. Thì anh đã không có vi phạm bất cứ các cái hình sự nào trong thời gian ở đây, tuy nhiên đã bị bắt giữ bởi vì là không có giấy tờ và sống bất hợp pháp tại đây và đang đợi một cái lệnh trục xuất. Tuy nhiên trong khi mà bị bắt giam trong tù thì cũng đã xuất hiện những cái sự tra tấn cũng như là tấn công tình dục đối với anh, và cho tới khi anh gặp được luật sư của mình thì anh đã phải nói lên và mong được sự giúp đỡ. Thì hiện thì anh Menivas thì bị giam ở một nhà tù ở tại Conroe chung với 36 người khác và đang chờ tòa án để mà xem xét cái đơn xin tị nạn của anh ta. Thì theo một cái con số được biết rằng là có rất là nhiều các cái đơn tố cáo từ các cái nhà giam của ICE đã kết luận rằng, đã nói rằng có rất là nhiều người đã bị tấn công tình dục, tuy nhiên thì không có một người nào có thể được giải quyết. Và họ cũng bị các cái giới chức của ICE gọi là ngu ngốc và nói rằng anh ta tốt nhất nên im lặng trước khi mà bị điều tra thêm những chuyện khác. Thì trên toàn quốc thì được biết rằng là các cái nhân viên, các cái nhà tù của sở di trú đang có khoảng 40.000 người nhập cư. Và các cái giới chức của ICE khi được hỏi thì đều nói rằng các nhà tù này được giám sát rất là chặt chẽ với các điều kiện bên trong, và thậm chí rằng còn cung cấp một đường dây nóng khi mà các phạm nhân bị tấn công tình dục. Trên toàn quốc thì đã có 33.126 đơn khiếu nại được đưa ra chống lại các cơ quan của Bộ Nội an Hoa Kỳ liên quan đến cái việc tấn công, lạm dụng tình dục. Và đối với những người nhập cư bị giam trong tù từ tháng 1 năm 2010 cho tới tháng 7 năm 2016, tuy nhiên cái con số vụ được khiếu nại chỉ là 247 vụ, tức là chỉ khoảng 1% là được Office of Inspector General của Bộ Nội an Hoa Kỳ điều tra chính thức, và đây là một con số quá nhỏ so với số đơn khiếu nại được đưa ra. Trong một email trả lời với tờ Houston Chronicle thì Gillian Mark Christensen làm việc cho Bộ Thông tin Báo chí của Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết rằng khiếu nại của những người di dân bất hợp pháp sẽ được xem xét một cách kỹ càng và trước khi đưa ra điều tra. Tuy nhiên bà nói rằng là các cái dữ liệu cũng như là các cái đơn khiếu nại thì không có cơ sở và thật sự cũng không có phải quá chính xác, và mọi người cũng không nên tin vào điều này. Hiện thì văn phòng của Office Inspector General của Bộ Nội an Hoa Kỳ tại tiểu bang Arizona nhận được đơn khiếu nại nhiều nhất, 120 đơn, và tiếp theo là Houston với 89 đơn khiếu nại. Và hiện thì một điều đáng buồn rằng là trong số 89 đơn khiếu nại của thành phố Houston thì không có bất cứ đơn nào được Bộ Nội an Hoa Kỳ coi như là tiếp nhận và đang điều tra. Và nhất các cái người nhập cư thì khi được hỏi, họ đều cảm thấy rất lo sợ và muốn các cái trung tâm giúp đỡ họ nhiều hơn, hoặc là giải quyết sớm cho họ để có thể quay trở lại cái đất nước của mình. Bởi vì bị tấn công trong các nhà tù và không có sự giúp đỡ là một cái nỗi ám ảnh rất lớn. Một người nhập cư khác đến từ quốc gia El Salvador cũng đang bị giam tại tiểu bang Texas, là một cô gái tuổi teenager đã từng bị lạm dụng tình dục trong nhà tù của Camas County, và đơn khiếu nại của cô đã bị bác bỏ và nói rằng là không có căn cứ, mặc dù các cuộc kiểm tra y tế cho thấy các cái dấu hiệu tổn thương và bệnh lây truyền qua đường tình dục theo một cái hồ sơ cho thấy. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Lan Khoa. Thưa quý vị, những vé số cao là cái loại mà business lớn ở Texas. Nó nâng cả hàng tỷ đô la cho tiểu bang và rất thông dụng, cho nên 95% vé số cao được bán ra hàng năm cho Texas Lottery Sale nói chung. Nhưng mà văn phòng Lottery hiện thời đang lo lắng là sẽ bị cắt giảm về phần vé số cao nằm trong chương trình cắt giảm 18 triệu từ Agency's Budget. Việc cắt budget này có thể đưa tới cái việc mà bán bị suy giảm, và khi cắt giảm sẽ ảnh hưởng lớn tới việc làm của tiểu bang khó khăn cho việc giúp đỡ cái phần mà giáo dục và các cựu chiến binh Texas. Ông Winston Acres là chairman của Texas Lottery Commission nói trong cuộc họp mới đây là hình như luật lệ không nghĩ như là họ nghĩ, và rõ ràng là cái việc bán vé số cao rất là thành công. Ông nói thêm nhưng mà người ta không hài lòng về sự thành công của họ. Nhìn tổng quát thì vé số chuyển sang cả 20 tỷ cho Foundation School Fund và hơn 77 triệu cho The Fund for Veterans. Và trong cái vấn đề này thì luật lệ Texas đang cắt giảm, và một đề nghị cắt 18 triệu của Lottery Budget nằm trong Thượng viện và 6 triệu cắt giảm nằm trong Hạ viện tiểu bang trong 2 năm tới. Cả hai việc đã thông qua budget và bây giờ đang được đưa ra cho những nhà làm luật nghiên cứu cuối cùng. Cơ quan Lottery nói đề nghị của Thượng viện cắt giảm làm cho cái việc mà quảng cáo marketing có thể làm bị mất khoảng 108 triệu tiền lời để cung cấp cho Foundation School Fund, và Hạ viện cắt giảm cả 20 triệu cho School Fund. Đây là cái cuộc chiến nhiều năm diễn ra giữa cơ quan lập pháp và cơ quan Lottery Commission. Cơ quan Lottery đã đòi hỏi một cách tuyệt vọng là các nhà làm luật tiểu bang hãy suy xét lại cái đề nghị cắt ngân khoản. Thượng viện từ chối sự đòi hỏi này và Hạ viện để qua một bên trong cái list gọi là wish list. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết khoảng một chục các công tố viên chuyên điều tra vụ án có thể sẽ bị xử lý bởi những vi phạm của họ trong quá trình điều tra. Và điều này đã dấy lên câu hỏi về những bằng chứng chính xác trong các vụ án bao gồm 26 vụ tự tử, 5 vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát và 6 vụ tử vong của các trẻ em kể từ năm 2015. Đây là một chuỗi những sai phạm mới được đưa ra và khiến cho các công tố viên phải xem xét đến hàng trăm lần những vụ án này trong suốt thời gian vừa qua. Các điều tra viên trong các vụ án tội phạm đã vi phạm khoảng 65 vụ trong năm 2005 bằng rất là nhiều những lỗi, thí dụ như là đã không thu thập đầy đủ những bằng chứng, những mẫu máu có tại hiện trường, cũng như không thu thập các vũ khí, các vỏ đạn, cũng như là không chụp hình tại hiện trường vụ án. Đó là một loạt các sai phạm đã được cơ quan Houston Forensic Science Center công bố trong bản điều tra. Và phòng lab độc lập này đã được thay thế phòng lab của Sở Cảnh sát Houston, vốn đã gây nhiều bất bình trên cả nước về việc quản lý kém và một loạt các sai phạm. Theo như Houston Police Officer Union, là cơ quan về hội đồng về các cảnh sát của thành phố Houston, ông chủ tịch Ray Hunt đã mạnh mẽ chỉ trích phòng lab kể trên và các công tố viên của văn phòng công tố viên quận hạt cho việc xử lý hồ sơ, và ông cho rằng các cảnh sát viên đã bị đem ra như là những con dê tế thần mà thôi, chứ không, họ không có sai phạm bởi vì họ không được huấn luyện đầy đủ cho những cái công việc đó, mà công việc này là phải do những nhân viên phòng lab và những nhân viên của cơ quan công tố phải thực hiện mà thôi. Cảnh sát trưởng Art Acevedo trong ngày hôm qua cũng đã nói rằng cơ quan của ông sẽ mở một cuộc điều tra nghiêm túc về những cáo buộc kể trên. Các nhà điều tra đã xem xét 88 vụ án được xử lý bởi các nhân viên cảnh sát và thấy rằng 65 vụ trong số đó đã không có những văn bản đã hoàn tất và bao gồm cả 32 vụ sai phạm về vấn đề hành chính. 8 vụ trong số đó là bằng chứng đã bị thiếu hụt. Và một lỗi mà các điều tra viên liên tục mắc sai lầm đó là không lấy mẫu DNA tại hiện trường và cũng như không lấy dấu vân tay. Và có một lỗi mà nhiều người cũng đã mắc phải đó là không lấy mẫu máu trên các khăn tắm hoặc là trên các dây nịt được sử dụng để các nạn nhân tự tử thì những người này lại không lấy mẫu đó. Ít nhất 2 trường hợp các điều tra viên đã không chụp hình, đo đạc cũng như là lấy các dấu vân tay. Và một vụ được báo cáo mà nghe qua rất là vô lý, đó là vụ này đã không được chụp hình bởi vì nhân viên điều tra không muốn làm dơ cái máy ảnh của mình. Và theo như các điều tra viên, đây là một điều không thể chấp nhận được. Chuyên gia về vấn đề hiện trường vụ án là ông Justin Markey, một nhân viên của Sở Cảnh sát Houston đã được điều đến phòng lab, nhưng ngay sau đó, ông này đã buộc phải quay trở lại cơ quan đơn vị của mình. Người giám sát, người cấp trên của ông là Jeff Crusher, người đã bị chỉ đích danh trong bản điều tra, cho rằng đã không nêu ra những sai phạm của ông Markey, và ông Crusher đã bị tạm thôi việc. Và những nỗ lực của các cơ quan điều tra đã nhằm chấn chỉnh lại cơ quan về điều tra hình sự của Sở Cảnh sát Houston vốn đã có rất là nhiều sai phạm trong suốt thời gian vừa qua. Và Sở Cảnh sát Houston thì có trụ sở chính tại Downtown, đã trở nên một công ty độc lập, một cơ quan độc lập vào năm 2014, sau khi có những vụ kiện liên quan rất là nhiều. Và giờ đây một chục những vụ như vậy khiến cho hoang ố thêm danh tiếng của cơ quan điều tra Sở Cảnh sát Houston. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bị bắt với một số lượng cần sa nhỏ tại thành phố Dallas sẽ sớm không có phải ngồi tù. Các nghị viên của thành phố Dallas đã chấp thuận một cái chương trình mới vào ngày hôm qua là sẽ viết giấy phạt đối với những ai sở hữu một số lượng cần sa dưới 4 ounce và chỉ đối với những ai chưa có tiền án mà thôi. Quy định này sẽ bắt đầu được áp dụng vào ngày 1 tháng 10 sắp tới. Với kết quả phiếu 10-5 hoàn toàn trái ngược với lại những gì mà họ đã bỏ phiếu trước đây của các nghị viên. Và năm ngoái thì cũng với các thành viên này đã bác bỏ một cái quy định y chang như thế, cũng với số phiếu là 10-5. Một phần là do các khuyến cáo lúc bấy giờ là của ông cảnh sát trưởng David Brown. Ông cảnh sát trưởng này đã không có ủng hộ cho các quy định như vậy, mặc dù là Hiệp hội Cảnh sát thành phố Dallas và một số các nghị viên hiện vẫn còn đưa ra một số các câu hỏi về cái quy định là thực thi những quy định như vậy có phải là một việc làm khôn ngoan hay không. Tuy nhiên, đa số các nghị viên và một số các vị lãnh đạo các tôn giáo cho hay là việc bắt giữ khi mà sở hữu cần sa nó ảnh hưởng đến các cư dân thuộc gốc thiểu số nghèo và nó sẽ xảy ra những cái trường hợp tiêu cực hơn khi mà họ bị bắt vào tù, có thể dẫn đến cái việc là họ mất luôn cả công ăn việc làm. Họ cho hay về cái việc mà bắt giam những người sở hữu một số lượng cần sa nhỏ là một việc làm lãng phí thời gian của các nhân viên cảnh sát cũng như là lãng phí tiền bạc của những người thọ thuế. Quy định mới này không có phải là hợp thức hóa cần sa, cũng giống như là một số các thành phố và một số các tiểu bang đã từng thực hiện trong những thời gian qua. Việc sở hữu 4 ounce cần sa tại tiểu bang Texas vẫn là tội tiểu hình. Quy định mới này sẽ chỉ áp dụng một phần ở thành phố Dallas bên trong của quận Dallas mà thôi. Các quận khác như là Collin, Rockwall, Quakman và Denton không có tham gia. Phụ tá cảnh sát trưởng là Gary Tidal cho hay là thành phố Dallas trong năm 2016 đã bắt giữ 432 vụ có liên quan đến việc sở hữu cần sa với số lượng nhỏ. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 13 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày 17 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Sau đó 4 giờ là chương trình sức khỏe. 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Trời nói mưa nhưng cũng vẫn có, chưa có mưa, có thể là có một vài nơi lác đác mưa mà thôi. À, chỉ có 10% hoặc 20% thì chưa có, cho nên ai mà muốn hoa lá cành đẹp thì phải tưới nước. Nhưng mà Quang Hưng thấy không, khi mà mình tưới cỏ để cho cỏ mọc, rồi cỏ mọc cao rồi mình phải cắt. Nó sao mà nó thấy nó có vẻ vô lý quá phải không? Nhưng mà khi mà ra làm vườn mùa này đó thì hoa lá cành đẹp lắm, nhưng mà cái bị allergy, cho nên là cơ quan khí tượng cũng có cảnh cáo đó Quang Hưng ạ.
Đúng như vậy, cái mùa này thưa chị và thưa quý vị thính giả, hoa nở rất là nhiều, và một số quý vị khi mà hít phải phấn hoa thì hay bị allergy, sổ mũi. Vâng, chúng ta chạy trời không khỏi nắng thôi quý vị, nếu mà cứ ngồi trong nhà cũng không được. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35Y chạy về hướng Nam. Ngay exit lối vào của 635, hai len bên tay trái và len ở lề đường cũng đã bị cản trở. Một số các đoạn đường khác đang bị kẹt xe. Riêng xa lộ 287 đi về hướng Bắc, gần với exit của đường East Loop 820 và xa lộ 35 ở Phú Quốc cũng đang bị kẹt xe, không thể di chuyển được. Trên xa lộ 183 chạy về hướng Tây chúng tôi cũng thấy là đang bị kẹt xe từ đoạn 35 cho tới xa lộ 114. Nhiều đoạn đường khác cũng gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Happy Easter, Tài Xuây! Happy Easter, Tài Xuây!
Bài là chili cha, cha, bài là chili cha.
Thứ bảy tuần này tại Sway, chương trình hát cho nhau nghe, cùng vui cùng dancing từ 8 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Đặc biệt có giải quả trứng vàng sẽ được trao cho những người có giọng hát hay nhất do chính khán giả bình chọn. Hãy đến với Sway vào tối thứ bảy tuần này. Giá vé vào cửa chỉ có 12 đồng, bao gồm buffet. Lưu ý, buffet từ 7 giờ cho đến 9 giờ 30. Gọi anh Duy số 214-228-2900, 228-2900 để đặt bàn. Vui vẻ, hấp dẫn, Sway tối thứ bảy tuần này. Happy Easter, xin kính mời.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, ETL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kennedy G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428. Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.